Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 5 tháng 5, thứ năm trong tuần thứ ba của phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 44 đến 51. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận lời giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ không phải chết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cổ nhân bảo rằng: nhân sinh tự kỷ, vì vô tử. Xưa đến rồi, chưa thấy ai không phải chết. Quả thật đây là một chân lý không cần phải chứng minh, bởi mỗi chúng ta đều cảm nhận có ngày sinh ra, chắc chắn có ngày con người phải chết. Chưa ai thoát khỏi cái chết bao giờ. Thế mà hôm nay trong tin mừng Đức Giêsu khẳng định: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ khỏi phải chết. Bao nhiêu người thân của chúng ta tham dự thánh lễ hàng ngày, đón nhận bí tích thánh thể, họ cũng đã ra đi. Đâu là ý nghĩa lời giáo huấn của Đức Giêsu? Cái chết là thân phận của con người, ai cũng phải chết. Đức Giêsu khi mang thân phận con người, Ngài cũng đã chia sẻ tận cùng nỗi đau của thân phận ấy là cái chết, để trả lại cho con người niềm hy vọng sự sống. Cái chết mà Đức Giêsu nói ở đây không phải là cái chết thể lý, mà là cái chết của linh hồn. Ta có thể nói đến cái chết khác. Cái chết thể lý là mẫu số chung của phận người, ai cũng trải qua. Còn cái chết về phần tâm linh, cái chết lần thứ hai, là cái chết của phường vô đạo, cái chết của những ai khước từ niềm hy vọng, khước từ tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa. Những ai mở lòng đón nhận Đức Kitô là cứu Chúa, tin tưởng tuyệt đối nơi người, đón nhận sự sống người trao ban là thịt và máu, thì đón nhận bảo chứng của sự sống mai hậu. Cái chết thể lý có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng sự sống tâm linh lại mở ra, và lời hứa của Đức Giêsu còn đó: ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống muôn đời. Chúng ta, sau khi hoàn tất cuộc hành trình dương thế, sẽ được sinh ra để sống đời sống mới trong vương quốc của Đức Giêsu. Đó là niềm tin của Hội Thánh, đó là mặc khải của Chúa Giêsu, đó là niềm hy vọng của mỗi chúng ta. Ước gì mỗi chúng ta diễn tả niềm tin một cách sâu sắc và đón nhận Thánh Thể của Chúa mỗi ngày một cách xứng đáng, để chính Thánh Thể là bảo chứng, là lương thực nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình lữ tứ tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Xin cho niềm hy vọng của chúng ta ngày càng trở nên son sắc nhờ đón nhận bảo chứng mình và máu Chúa Kitô là lương thực thường tồn nuôi dưỡng mọi người. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn tình thương của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân Thánh Thể mà Chúa ban cho chúng con mỗi ngày. Amen.
Lời xưa chiều hôm tiếc lê, biết bao ân tình Chúa đã phó mình. Ngày đây mình xa ban cho, hãy mau cầm lấy ân chính thân
ta. Tạ ơn trên kia với đời, mau ta chăn hòa cùng nhau hãy uống. Vì đây máu ta tuôn trào để cứu thế nhân, máu của giáo ước. Đây chính mình thánh ta làm nên Chúa ăn, nuôi sống thế gian. Người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là máu ta, đời sẽ đổ ra cứu thoát thế gian. Người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống yên bình.
Chiều xưa đôi cao cán về, xuất thân một mình Chúa mang khổ hình. Nhìn lên đôi cao đau thương, Chúa treo thật xa, khao khát vô bờ.
Tình thương thế nhân tội tình, lãng quên ơn Ngài giờ đây đã vắng. Vì thương những ai thân tình, Ngài đã hiến thân dâng mình hy sinh.
Người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống hiền vinh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Bản tin sáng thứ năm, ngày 5 tháng 5 năm 2022, gồm những nội dung chính sau đây. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẵn sàng đi Moscow gặp Tổng thống Putin. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, hội thảo về đời sống sinh viên công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. Tin Thụy Sĩ, Caritas Thụy Sĩ trợ giúp 1 triệu người tại Ukraine. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẵn sàng đi Moscow gặp Tổng thống Putin. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài sẵn sàng đến Moscow để gặp gỡ Tổng thống Putin và không thể đi thăm Kiev, thủ đô của Ukraine, trước khi đến Moscow. Đức Thánh Cha cho biết như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho ông chủ nhiệm và phó chủ nhiệm của báo Người đưa tin chiều, số ra ngày 3 tháng 5 ở Ý. Đức Thánh Cha nói, sau 20 ngày chiến tranh, tôi đã yêu cầu Đức Hồng Y Padolin chuyển đến sứ điệp tới Tổng thống Putin rằng tôi sẵn sàng đi Moscow. Dĩ nhiên là cần phải có sự đồng ý của lãnh tụ tại Điện Kremlin. Chúng tôi chưa nhận được câu trả lời và chúng tôi còn đang nhấn mạnh về điều này. Tuy rằng tôi e ngại là Tổng thống Putin không thể và không muốn có cuộc gặp gỡ ấy trong lúc này. Nhưng tất cả những sự tàn bạo này làm sao để chặn đứng nó? Cách đây 25 năm với Rwanda, chúng ta đã trải qua cùng thảm trạng như vậy. Trả lời câu hỏi về việc Mỹ và các nước Âu Châu đang cung cấp vũ khí cho Ukraine, Đức Thánh Cha nói, tôi không biết trả lời, tôi ở quá xa. Điều rõ ràng là tại đất nước Ukraine này, họ đang thử võ khí. Người Nga biết rằng bây giờ các chiến xa chẳng hữu ích bao nhiêu và đang nghĩ đến những thứ khác. Người ta đánh nhau là vì điều này. Đó là thử các võ khí mà họ đã sản xuất. Theo Đức Thánh Cha, chỉ có ít người chống lại sự buôn bán võ khí. Cần phải làm hơn nữa, và Ngài nhắc đến vụ tại cảng Genova, Bắc Ý. Người ta đã chặn một tàu chở võ khí cho Yemen, và cách đây 2-3 năm, các công nhân ở cảng này đã xuống đường để chặn sự chuyên chở võ khí như thế. Đức Thánh Cha cũng nói đến cuộc nói chuyện của Ngài trong 40 phút qua video với Đức Thượng Phụ Kirill của Chính thống Nga hôm 15 tháng 3 và những biện minh Đức Thượng Phụ đưa ra đối với cuộc chiến hiện nay tại Ukraine. Đức Thánh Cha nói, tôi không hiểu gì về điều này, hỡi người anh em, chúng ta không phải là những nô bộc, những người phục vụ nhà nước. Chúng ta không thể dùng ngôn ngữ chính trị, nhưng phải dùng ngôn ngữ của Chúa Giê-xu. Chúng ta là những mục tử của cùng dân thánh của Chúa. Vì thế, chúng ta phải tìm kiếm con đường hòa bình để đạt tới ngừng chiến. Về giáo hội tại Ý, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đang tìm cách canh tân giáo hội tại nước này, chứ không phải thay đổi giám mục nhiều quá. Đức Hồng Y Gantin, người Phát Nghiên, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã nói rằng, giám mục là hôn phu của giáo hội trọn đời. Vì thế, tôi tìm cách bổ nhiệm các linh mục làm giám mục như đã xảy ra ở Genova, Torino và tại miền Calabria. Tôi tin rằng điều này là một sự canh tân giáo hội tại Ý. Về vị chủ tịch hội đồng giám mục Ý, tôi cố gắng tìm một vị muốn thực hiện một sự thay đổi tốt. Tôi muốn đó là một hồng y có thế giá, có thể chọn một vị tổng thư ký, có thể nói tôi có thể làm việc với vị này. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, hội thảo về đời sống sinh viên công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. Thứ Bảy ngày 30 tháng 4 vừa qua, gần 200 đại diện sinh viên đang theo học tại địa bàn Tổng giáo phận Hà Nội các quy tụ về giáo xứ Nam Định để tham dự buổi hội thảo về đời sống sinh viên do Ủy ban sinh viên Tổng giáo phận tổ chức. Hiện diện trong buổi hội thảo có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và 200 bạn sinh viên đến từ các giáo xứ cũng như từ 22 nhóm sinh viên công giáo đang sinh hoạt tại các thành phố trong Tổng giáo phận Hà Nội. Tiếp đến là đề tài sinh viên canh tân đời sống đức tin với bài thuyết trình Đời sống sinh viên do cha Giuse Tạ Minh Quý trình bày, với cuộc thảo luận về đời sống đức tin ngay sau đó. Liên đó là bài tham luận Người sinh viên công giáo sống đức tin trong thời đại mới của bạn Teresa Lê Thị Thủy Tiên. Trong phần thảo luận, các bạn sinh viên đã dám nhìn vào chính mình để đưa ra những thực trạng và vấn nạn mà các bạn đang mắc phải, như vẫn còn chạy theo những xu hướng tục hóa, quá phụ thuộc và dành nhiều thời gian vào mạng xã hội, ít quan tâm đến đời sống tâm linh mà chỉ chạy theo những trò giải trí vô bổ. Từ đó, các bạn mong muốn được sự quan tâm, giúp đỡ đồng hành về đời sống đức tin từ quý cha, quý tu sĩ nam nữ. Ngỏ lời với các bạn sinh viên, Đức Tổng Giám mục Giuse nhấn mạnh đến ba ưu tư của Ngài. Trước hết, Đức Tổng Giuse cảm ơn các bạn sinh viên đã cho Tổng Giáo phận những tín hiệu lạc quan về đời sống đức tin. Thứ đến là mối quan tâm của giáo hội và Tổng Giáo phận dành cho các bạn sinh viên. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục chờ đợi và kỳ vọng nơi các bạn sinh viên thay đổi góc nhìn, bởi khi góc nhìn thay đổi sẽ có những biến chuyển lớn. Sau đó là thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giám mục chủ sự. Sau giờ nghỉ trưa, chương trình hội thảo tiền công nghị tiếp tục với hai bài tham luận chủ đề Sứ mạng loan báo tin mừng của mỗi người và Hãy trưởng thành trong tình yêu của người sinh viên công giáo. Sau đó, các bạn tham dự viên được chia thành các nhóm nhỏ và thảo luận. Kết thúc buổi thảo luận, quý cha chủ tọa đúc kết cả những điều mà các bạn sinh viên còn thắc mắc. Ngày hội thảo về đời sống sinh viên công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội kết thúc trong niềm vui và hy vọng của mọi thành phần tham dự. Tin Thụy Sĩ, Caritas Thụy Sĩ trợ giúp 1 triệu người tại Ukraine. Từ đầu chiến tranh tại Ukraine ngày 24 tháng 2 đến nay, tổ chức bác ái Caritas của Công giáo Thụy Sĩ đã giúp đỡ 1 triệu người tại Ukraine, trong khi nhiều tổ chức từ thiện khác ngày càng rút lui. Caritas Thụy Sĩ cũng hiện diện tại những vùng có giao tranh, kiến thiết những trung tâm mới để cho những người di tản trú ngụ và các kho chứa đồ và hàng chung quanh. Trong bản tin đăng trên trang mạng của mình hôm 28 tháng 4, Caritas Thụy Sĩ cho biết đã và đang hỗ trợ cho hơn 60 trạm xã hội tại Ukraine với các quán lưu động. Cơ quan bác ái này săn sóc dân địa phương ở lại cũng như những người tị nạn. Tại thành phố cảng Mariupol, nơi bị quân Nga bao vây và tấn công từ lâu nay, Caritas buộc lòng phải ngưng hoạt động và từ Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, bị quân Nga tấn công dữ dội. Caritas và di tản các cộng sự viên của mình. Nhưng các nhân viên này tiếp tục cung cấp lương thực và dụng cụ vệ sinh cho những vùng lân cận. Tại những nơi tình hình cho phép, Caritas thiết lập các nhà săn sóc trẻ em và có chương trình giúp đỡ về tâm lý.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin tạm dừng nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Những biện pháp kỷ luật đối với con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa từ sống,
hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Thường cho roi cho vọt. Đây là một trong những nguyên tắc nền tảng nhất trong sự thưởng phạt mà ông bà chúng ta đã để lại. Dĩ nhiên, roi vọt có thể gợi lên những cử chỉ bạo động, vốn không thiếu trong cách dạy dỗ con cái của cha mẹ Việt Nam. Bạo động là hành vi luôn luôn có tính phản giáo dục. Nếu sự trừng phạt không được thể hiện bằng tình thương, nó có thể tạo ra những hậu quả tiêu cực nơi con cái. Do đó, trong sự trừng phạt mà cha mẹ có thể và cần phải áp đặt trên con cái, bạo động là điều tối kỵ. Trong cụ thể, có một số cử chỉ mà thiết tưởng cha mẹ tuyệt đối nên tránh. Một cái tát tay chẳng hạn. Đây là một phản ứng hầu như tự nhiên và được xem là thực tiễn nhất để chấm dứt một thái độ ương ngạnh, hỗn xược hay trả treo của con cái. Nhưng trong thực tế, cử chỉ này có giải quyết được vấn đề không? Dĩ nhiên, một cái tát tay có thể chấm dứt được một tình trạng căng thẳng giữa cha mẹ và con cái. Nhìn dưới khía cạnh đó, cử chỉ này có thể là một phản ứng lành mạnh và cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả của nó chỉ có tính cách nhất thời mà thôi. Cơn khủng hoảng sẽ trở lại và luôn tạo ra nhiều hệ lụy rắc rối hơn. Thông thường, một phản ứng như thế chỉ có hiệu quả khi nó ít được sử dụng bao nhiêu có thể. Càng được sử dụng, nó càng mất công hiệu. Không những nó khiến cho chính cha mẹ mất tự chủ, mà còn làm tổn thương con cái. Và dĩ nhiên, tùy theo tuổi tác, tính khí của mỗi đứa con, một vết thương như thế rất khó có thể hàn gắn. Nhiều bậc phụ huynh tuy không có những cử chỉ bạo động đối với con cái, nhưng lại gia tăng những lời đe dọa. Điều dễ nhận thấy là cứ mỗi khi con cái làm điều sai trái, cha mẹ lại đe dọa. Dĩ nhiên, ở tuổi thơ, những lời đe dọa có thể có công hiệu. Vì sai trái, đứa trẻ bị đe dọa phải ở nhà trong ngày nghỉ hay không được một số tiền túi chẳng hạn, sẽ cố gắng để không tái phạm. Nhưng thương cho roi cho vọt. Nếu đứa con không nhận ra tình thương của cha mẹ, nếu đứa con cố gắng để không tái phạm chỉ vì sợ bị trừng phạt, thì lúc đó quan hệ giữa cha mẹ và con cái chỉ còn xây dựng trên sự sợ hãi hay tính toán mà thôi. Đứa con chu toàn bổn phận hay tránh sai trái không phải vì tình thương đối với cha mẹ, mà chỉ vì vụ lợi tính toán hơn thiệt. Những lời đe dọa được gia tăng mà không được thực thi hay bất khả thi cũng luôn có tác dụng phản giáo dục. Lời dạy bảo của cha mẹ sẽ không còn giá trị vì con cái đánh mất niềm tin nơi cha mẹ. Sự tín nhiệm mà con cái dành cho cha mẹ trên hết phải được xây dựng trên chính chữ tín của cha mẹ. Khi cha mẹ trọng lời hứa và trung thành với những điều cam kết của mình, đó là bài học nền tảng nhất mà họ có thể dạy cho con cái vậy. Cùng với những lời đe dọa, những cấm đoán cũng là những điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái. Muốn đo lường sức khỏe của một quốc gia và trình độ dân trí của quốc gia ấy, người ta chỉ cần đếm con số các bản cấm chế trong quốc gia ấy. Dường như tình trạng lạc hậu của một quốc gia, tỷ lệ với con số các bản cấm chế và các thứ quy định tiêu cực. Tuổi trẻ và người dân nói chung luôn dị ứng với các thứ cấm chế mà chính quyền áp đặt trên họ. Con nhớ hồi tháng 5, năm 1968, trong cuộc nổi loạn của sinh viên học sinh tại Pháp và khắp Âu Châu, một trong những thể hiện của sự chống chế của người trẻ chính là dẹp bỏ các thứ bảng cấm chế đầy dẫy trên các đường phố. Cứ trước một tấm bảng cấm của nhà nước, sinh viên học sinh lại thêm vào một chữ cấm khác. Trong gia đình cũng thế, những cấm chế của cha mẹ luôn tạo ra những phản ứng tiêu cực và chống chế của con cái. Do đó, thiết tưởng, thay vì cấm chế một cách tiêu cực, cha mẹ nên đề ra những mệnh lệnh tích cực. Thay vì cấm xả rác và làm cho nhà cửa dơ bẩn chẳng hạn, nên khuyên nhủ phải ăn ở sạch sẽ. Một mệnh lệnh tích cực luôn có giá trị hơn một cấm chế tiêu cực. Ngoài ra, bất cứ một mệnh lệnh tích cực nào cũng cần phải được giải thích và đi kèm với tình thương. Như vậy, con cái vâng lời cha mẹ, không vì sợ bị trừng phạt mà chỉ vì yêu thương mà thôi. Nếu những cử chỉ bạo động, những lời đe dọa và các cấm chế là điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái, thì trái lại, tưởng thưởng là điều tích cực, cần được cha mẹ quan tâm. Tuy nhiên, cần phải nắm vững ý nghĩa, mục đích của sự tưởng thưởng. Nhiều bậc phụ huynh gắn liền sự tưởng thưởng với quà tặng. Đành rằng quà tặng là biểu hiện của sự tưởng thưởng. Tuy nhiên, quà tặng không thiết yếu là sự tưởng thưởng. Món quà đích thực và cao quý nhất mà cha mẹ phải luôn luôn tặng cho con cái chính là tình thương. Con cái sẽ cảm thấy được khuyến khích và nâng đỡ hơn không phải vì một món quà vật chất của cha mẹ, mà chính là sự hài lòng và tình yêu thương được thể hiện ngay trong ánh mắt, nụ cười, lời nói và cách cư xử của cha mẹ. Món quà đích thực và cao cả nhất mà cha mẹ dành cho con cái mỗi khi chúng làm được một cử chỉ cố gắng trong cách cư xử hay trong việc học hành, chính là lòng ưu ái, cử chỉ yêu thương của cha mẹ. Quà tặng và sự tưởng thưởng không nhất thiết đồng hóa với nhau. Thật sự, có những món quà hoàn toàn trơ trụi, nghĩa là không hề biểu hiện được tình thương của cha mẹ, mà trái lại chỉ làm cho con cái ra hư hỏng. Đây là trường hợp thường xảy ra trong các gia đình khá giả và trong các xã hội tiên tiến. Con cái luôn sống trong sự thừa mứa những món quà tặng. Quà tặng không còn là thể hiện của sự tưởng thưởng, mà chỉ để thỏa mãn sự đòi hỏi vô độ của con cái mà thôi. Khi con cái không hề biết thế nào là thiếu thốn, thì sự tưởng thưởng sẽ không còn có ý nghĩa và giá trị đối với chúng nữa. Con cái trong những gia đình như thế thường dễ rơi vào cuộc sống duy vật, tháo thứ, buông thả, và dĩ nhiên sẽ không thể trang bị bằng những đức tính nền tảng cho cuộc sống, như tinh thần kỷ luật, sự tiết kiệm, tấm lòng quảng đại. Nói chung, sự thỏa mãn tức thời các nhu cầu là điều không tốt trong việc giáo dục. Bất cứ một nền giáo dục nào cũng đòi hỏi tinh thần kỷ luật, sự từ bỏ và cố gắng. Sự tưởng thưởng mà cha mẹ dành cho con cái chính là tỏ ra hài lòng trước những thành quả mà con cái đạt được. Con cái, bù lại, cũng sẽ hạnh phúc khi thấy cha mẹ vui lòng vì những cố gắng của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục hiểu để sống đức tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài
chiêm nghiệm và hoạt động.
Kính thưa quý vị khán giả, người ta thường phân biệt các dòng tu ra thành hai nhóm, các dòng chiêm nghiệm và các dòng hoạt động. Tuy nhiên, từ Công đồng Vatican II, giáo hội đã muốn sửa lại quan niệm đó. Tất cả các dòng tu đều mang chịu cái chiêm nghiệm. Để hiểu điều này, chúng ta cần phải đi ngược lại dòng lịch sử để tìm hiểu thần học về tương quan giữa chiêm nghiệm và hoạt động. Mối tương quan này đã được giải thích theo nhiều chiều hướng khác nhau. Vào thời các giáo phụ, Thánh Augustino hiểu đời hoạt động là cuộc sống hiện nay, còn chiêm nghiệm là hoạt động duy nhất ở trên thiên đàng. Nơi khác, chiêm nghiệm được hiểu là sự nghiên cứu học hành, còn hoạt động là dấn thân vào chuyện thế sự. Thánh Gregorio cả lại đặt cái mối tương quan trong hành trình tâm linh, coi hoạt động như là thực hành các nhân đức luân lý, còn chiêm nghiệm như là thực hành các nhân đức hướng Chúa. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các quan điểm của Thánh Thomas Aquino vào thời Trung Cổ và Thánh Ignatius Loyola vào thời cận đại. Thời Trung Cổ, Thánh Thomas Aquino tổng hợp hai quan điểm của Thánh Augustino và Thánh Gregorio, áp dụng sự đối chiếu vào hai lĩnh vực, nếp sống tu trì và hành trình tâm linh. Nếp sống tu trì, đời sống chiêm nghiệm và đời sống hoạt động tượng trưng cho hai loại dòng tu. Một số dòng chuyên vào việc chiêm nghiệm như là các ẩn sĩ và đan sĩ. Một số dòng phụng sự Thiên Chúa qua các hoạt động như là phục vụ bệnh nhân, các công tác từ thiện. Xét theo đối tượng, thì dòng chiêm nghiệm giữ địa vị cao hơn là dòng hoạt động, bởi vì mến Chúa chỉ cao hơn là yêu người. Tuy nhiên, nếu xét theo công trạng, thì tất cả tùy thuộc vào lòng tận tụy yêu mến khi thi hành công tác. Thánh Thomas còn nói tới loại dòng tu thứ ba nữa, đó là những dòng chiêm nghiệm rồi sau đó thông truyền điều đã chiêm nghiệm cho tha nhân. Xét một cách khách quan, đây là dòng cao cấp nhất bởi vì phối hợp cả hai chiều kích của đức ái. Hành trình tâm linh của mỗi cá nhân. Hai khía cạnh chiêm nghiệm và hoạt động cần phải bổ túc cho nhau. Hoạt động thì chuẩn bị cho chiêm nghiệm, như là khổ chế chuẩn bị cho huyền bí, và hoạt động thì phát sinh từ chiêm nghiệm, sự phục vụ tha nhân trào ra do lòng yêu mến Chúa. Vào thời cận đại, chiêm nghiệm và hoạt động thường được hiểu về hai loại dòng tu. Các dòng loại đan tu thì chuyên lo cầu nguyện, còn các dòng hoạt động thì lo làm việc tông đồ. Hậu quả là các dòng chiêm nghiệm thì miễn hoạt động tông đồ, còn các dòng tông đồ thì được miễn chiêm nghiệm. Hai nếp sống coi như là tách biệt ra, như là bà Maria với bà Martha vậy. Tuy nhiên, cũng có những khuyên hướng muốn bắt nhịp cầu giữa hai bên, điển hình là câu châm ngôn của dòng tên Contemplativus in Actione, chiêm nghiệm ở trong hoạt động, được lặp lại trong các văn kiện gần đây của Tòa Thánh, như là thông điệp Redemptoris Missio số 91, Tông huấn Vita Consecrata số 74. Cần phải hiểu chính xác ý nghĩa của châm ngôn đó mà tác giả là cha Geronimo Nadan tổng quyền dòng tên. Tác giả không hề chủ trương rằng hoạt động cũng là chiêm nghiệm hay là hoạt động thì thay thế cho chiêm nghiệm. Nhưng ngược lại, tu sĩ cần phải kéo dài thái độ chiêm nghiệm ngay cả lúc hoạt động. Dù cầu nguyện, dù hoạt động, tu sĩ cần phải biết duy trì sự kết hiệp với Thiên Chúa, nhìn nhận ra sự hiện diện của Ngài ở trong hết mọi hoàn cảnh. Điều này giả thiết rằng chúng ta đã làm quen, đã gặp gỡ hàn huyên với Chúa nhiều lần trong lúc cầu nguyện. Rồi từ đó, chúng ta tiếp tục kết hiệp với Ngài trong hết mọi hành vi và cảnh huống cuộc đời, đồng thời cố gắng mang lại mong Ngài tới với hết mọi người mà chúng ta tiếp xúc. Đối lại, Chính khi giao tiếp với trần thế như vậy mà chúng ta thấy những nhu cầu mới thúc đẩy chúng ta trở về cầu nguyện một cách tha thiết hơn nữa. Mặt khác, sự chiêm nghiệm và hoạt động đều đòi hỏi một thái độ như nhau, đó là con tim trong trắng, từ bỏ mình, khiêm tốn, ý chí ngay thẳng, ngoan ngoãn để cho Thánh Linh dìu dắt, tin yêu và hy vọng giữa bao nhiêu gian nan thử thách. Các văn kiện tỏa thánh. Công đồng Vatican II muốn sửa lại một vài quan điểm lệch lạc trong quá khứ khi phân chia các dòng tu ra thành hai loại, chiêm nghiệm và tông đồ. Không phải như thế, tất cả các dòng tu đều mang tính cách chiêm nghiệm và tông đồ. Tuy rằng một số dòng dấn thân hoàn toàn vào việc chiêm nghiệm và một số dòng dấn thân vào công tác tông đồ. Điều này được nêu bật hơn nữa trong văn kiện Chiều kích chiêm nghiệm của đời tu ban hành năm 1980. Tất cả mọi tu sĩ đều phải sống chiều kích chiêm nghiệm, được mô tả ở số 1 như thế này. Chiều kích chiêm nghiệm là sự đáp trả Thiên Chúa bằng các đức tin, cậy, mến. Nhờ đó, người tín hữu đón nhận mặc khải và sự hiệp thông của Thiên Chúa hằng sống ở nơi Đức Kitô trong Thánh Thần. Và như là hướng tầm mắt và cõi lòng về Thiên Chúa. Thái độ khiêm tốn tôn thờ sự hiện diện nhiệm màu của Thiên Chúa nơi con người, nơi các biến cố và các sự việc. Khai triển đạo lý của Công đồng Vaticano II, văn kiện bàn đến mối dây liên kết chặt chẽ giữa chiêm nghiệm và hoạt động như sau. Các hoạt động tông đồ cần phải phát xuất từ sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa nhằm củng cố và tăng cường cho sự kết hiệp đó. Đây cũng là điều được trong cuốn Vita Consecrata số 74 đặt tên là Linh Đạo Hoạt Động hoặc là Linh Đạo Tông Đồ, đã được Thánh Gerolo cả diễn tả như thế này. Cần phải biết rằng, nếu muốn sống cho có trật tự, thì cần phải biết chuyển từ đời sống hoạt động sang đời sống chiêm nghiệm. Nhiều khi cũng nên từ đời chiêm nghiệm trở lại đời sống hoạt động, để cho ngọn lửa thắp lên trung tâm trí nhờ chiêm nghiệm sẽ tỏa lan trọn vẹn trong hành động. Như thế, đời sống hoạt động phải đưa tới đời sống chiêm nghiệm, và từ đó đời sống chiêm nghiệm dựa trên những gì tâm trí chúng ta đã nhận biết, đưa chúng ta trở lại hành động một cách chắc chắn hơn. Hoạt động tông đồ. Tất cả các dòng tu đều mang tính cách chiêm nghiệm, đều những cấp độ khác nhau. Và chúng ta cũng có thể khẳng định như vậy về chiều kích tông đồ. Tất cả các dòng tu đều mang tính cách tông đồ, tuy với những cấp độ khác nhau. Nhưng trước hết, chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa của thuật ngữ đời sống tông đồ trong lịch sử đời tu. Tiếp đến, linh đạo tông đồ dựa theo các văn kiện tòa thánh. Đời sống tông đồ là gì? Trải qua lịch sử, đời sống tông đồ Vita Apostolica đã mang một nhiều màu sắc khác nhau tùy theo thời đại. Nói chung, đời sống tông đồ có nghĩa là đời sống họa theo nếp sống của các thánh tông đồ. Như thế nào? Nhiều trả lời khác biệt được đưa ra từ phía các ban sĩ, các kinh sĩ, các dòng hành khất thời trung cổ và các dòng cận đại. Đối với các ban sĩ, đời sống tông đồ có nghĩa là bắt chước các thánh tông đồ khi mà họ bán hết tất cả các tài sản để đi theo Chúa. Thực vậy, thánh Athanasio khi thuật lại hạnh thánh Anton đã giải thích rằng vị tổ phụ đời Danto đã bán hết tài sản để vào sa mạc vì muốn bắt chước các thánh tông đồ từ bỏ nhà cửa gia đình để đi theo Chúa. Thánh Pacomio cũng quả quyết tương tự. Các tăng sĩ là những kẻ bắt chước các thánh tông đồ bởi vì họ đã từ bỏ hết mọi sự để đi theo Chúa, cũng như họ bắt chước cộng đoàn các tông đồ ở Jerusalem theo như sách Tông đồ Công vụ kể lại. Trong đó, mọi người đặt tất cả tài sản làm của chung. Thế khi đời sống cộng đoàn phát triển, Thánh Basilio và Thánh Agostino thêm một chi tiết nữa trong cộng đoàn kiến khởi ở Jerusalem. Ngoài việc từ bỏ tài sản, cần phải lưu ý tới yếu tố đồng tâm nhất trí hay là thông hiệp một trái tim một linh hồn. Kế đó, Thánh Biển Đức và Thánh Isidoro Sevilla còn khuyên các đan sĩ hãy bắt chước các thánh tông đồ trong việc lao động chân tay. Bước sang thời trung cổ, ta thấy nảy thêm hai chi tiết mới trong việc bắt chước các thánh tông đồ. Các tăng sĩ phần lớn dựa theo Agostino đề cao đời sống chung, ăn chung, ngủ chung, kỷ luật chung với sự điều khiển của bề trên và sức đời sống thanh bẩn. còn các dòng hành khách thì nhấn mạnh tới sự khó nghèo và rao giảng tin mừng. Bản văn kinh thánh là các dòng hành khách căn cứ không còn phải là Matthew chương 19 nữa, nhưng là Luca chương 9 câu 3 câu 5, chương 10 câu 1 tới 16, nghĩa là những truyền thuật kể lại việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi giảng tin mừng trong cung cách khó nghèo, không mang theo túi vải gậy. Và thời cận đại, người ta chú trọng tới sứ mạng của các tông đồ hơn là đời sống khó nghèo. Nói một cách khác, người ta nhấn mạnh tới hoạt động tông đồ hơn là nếp sống tông đồ. Hoạt động tông đồ bao gồm không những là việc rao giảng phúc âm, mà còn tất cả những công tác bác ái nhằm mở mang nước Chúa. Thực ra, vào lúc đầu, chỉ có những công tác của các giáo sĩ mới được mang danh là việc tông đồ, đó là rao giảng, dạy dỗ, ban bí tích. Nhưng mà dần dần, tất cả các công tác bác ái xã hội cũng có thể gọi là công tác tông đồ khi được thi hành với tinh thần tông đồ nhằm phục vụ nước Chúa. Điển hình cho quan niệm này là định nghĩa về tông đồ giáo dân ở trong sắc lệnh Apostolicam Autositatem số 2 của Công đồng Vatican II. Một khi đồng hóa đời sống tông đồ với các hoạt động, thì tất nhiên là chỉ phù hợp với các dòng hoạt động, còn các dòng chiêm nghiệm thì ra như bị loại trừ. Tuy nhiên, sự nghiên cứu lịch sử cho thấy rằng quan niệm như vậy là một thiếu sót lớn, bởi vì một đảng trong quá khứ, các dòng đan tu chiêm nghiệm cũng mang tính cách tâm đồ, và đảng khác, đời tâm đồ, tin vàng nằm ở nếp sống, chứ không phải là ở công tác.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Người đã yêu tôi, yêu thương từ dạo ấy. Người đã yêu tôi từ mãi xa vời. Người đã yêu tôi nên tự dâng hiến, hiến thân cho đời và chết cho tôi. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một phụ nữ nọ ước mơ làm một chuyến du lịch trên biển. Chị cần cù làm việc nhiều năm để kiếm đủ tiền cho chuyến du lịch ấy của mình. Cuối cùng, chị đã có được đủ tiền mua vé. Tour du lịch bắt đầu, chị lên tàu cùng với các du khách khác. Vì không còn nhiều tiền dự phòng trong túi, chị đem theo nhiều phô mai và bánh bích quy, dự tính sẽ dùng các bữa ăn ngay trong cabin của mình, chứ không xuống nhà ăn như các du khách khác. Và cứ thế, đến giờ ăn, mọi người kéo xuống nhà ăn, còn chị thì đi vào cabin, dùng bữa ăn đạm bạc mà chị mang theo sẵn. Chị tự nhủ, mình cứ ráng nhịn cho đến bữa tối cuối cùng. Với số tiền mình còn có trong túi, mình sẽ tự thưởng thức một bữa thật đã tại nhà ăn trước khi tour du lịch chấm dứt. Và rồi, bữa tối cuối cùng ấy cũng đã đến. Chị diện bộ cánh đẹp nhất bước vào nhà ăn cùng với mọi người. Chị gọi những món ăn và thức uống hảo hạng nhất, rồi nhẫn nha thưởng thức. Chị tự nói với mình rằng, ôi ngon lành làm sao, thật chẳng bỏ công mình ráng nhịn bấy lâu nay. Cuối bữa ăn, chị gọi người hầu bàn mang hóa đơn ra cho mình. Anh bồi nhìn chị, sửng sốt nói, hóa đơn nào, thưa bà? Chẳng lẽ bà không biết rằng chi phí của tất cả các bữa ăn đều đã được bao gồm trong giá vé của tour mà bà đã trả hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, trong mỗi giai đoạn, mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều chất chứa những giá trị tích cực, những điều thú vị. Nếu chúng ta biết khám phá, biết tận hưởng thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và rất đáng yêu. Tuy nhiên, không phải ai ai trong chúng ta cũng biết và nhìn thấy đặc ân mình đang sở hữu. Rất nhiều người trong chúng ta đã để dành khả năng tận hưởng cuộc sống vào những ngày cuối đời. Tệ hơn nữa là chúng ta còn không biết cách tận hưởng tất cả phúc lộc đang từng khoảnh khắc phụ lấy cuộc đời mình. Chúng ta sống mà cứ như thể chỉ để lo toan, chỉ để bận rộn và tự tạo nên những áp lực và căng thẳng cho chính cuộc sống của mình và thậm chí của cả người khác. Chúng ta thường biện hộ rằng hãy lo cắm mặt làm thật nhiều tiền, ráng tích trữ thật nhiều của cải đã, rồi sau đó tận hưởng sau. Tuy nhiên, muốn có hạnh phúc, hãy sống với ý thức rằng ngày tuyệt vời nhất chính là ngày hôm nay. Thời gian tốt nhất trong cuộc đời chính là thời gian hiện tại. Hãy dành thời gian để tận hưởng cuộc sống này bằng việc chiêm ngắm kỳ công của tạo hóa, tận hưởng cảm giác ấm áp bên gia đình, bạn bè, người thân. Vì nếu chúng ta không cảm nhận đầy đủ được ý nghĩa sự hiện diện của mình trên cõi đời này, chúng ta sẽ lãng phí rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, và cuộc sống sẽ trở nên là một sự chịu đựng nặng nề. Sống giây phút hiện tại là sống tâm tình phó thác và tạ ơn với Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng đã phán dạy rằng: anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Chúa ban cho mỗi giai đoạn cuộc đời đều có những nét độc đáo riêng. Được kéo ra khỏi hư vô để bước vào hiện hữu là chúng ta bắt đầu khởi hành chuyến tàu của sự sống. Và khi bắt đầu chuyến tàu ấy, chúng ta có điều kiện và có quyền tận hưởng cũng như trải nghiệm mọi thứ trong cuộc đời này. Bởi lẽ, trước khi ban tặng cho chúng ta sự sống, Thiên Chúa đã trang bị cho chúng ta một môi trường, một điều kiện sống hoàn hảo để nuôi dưỡng và bảo tồn sự sống. Chúng ta chỉ việc khám phá, cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài và tận hưởng tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng ta trong hoàng vũ này. Lạy Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh, xin ban cho chúng con tâm trí khôn ngoan để chúng con biết sống và dành những điều kiện và khả năng để tận hưởng những hương vị trong từng ngày sống trên chuyến hành trình của chúng con. Như thế, chúng con sẽ không phải nói lên hai từ đầy tiếc nuối, giá mà, trong những ngày cuối của chuyến tàu đời mình. Amen.
Được cùng chết với người để được phục sinh với người Thiên Chúa. Đời tôi vẫn sống nhưng không là tôi sống mà là Giêsu người sống trong tôi. Người đã yêu tôi nên nguyện tôi chết đóng đinh với người và sống Thiên Chúa. Cho được đóng đinh
đóng duyên với người trên cây thập tự giá, xin được cùng chết với người để được phục sinh với người Thiên Chúa. Sống trong tôi, người đã yêu tôi, nên nguyện tôi chết, đóng đinh với người và sống Thiên Chúa. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người Thiên Chúa. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.